quý vị nghe cô này cô nói này, con ngồi thiền đau đau nhức rất là dữ này, tại vì con bị bệnh thấp khớp này, nhất là đầu gối sưng, ngồi mỗi lần ngồi thiền là đầu gối nó sưng lên mà có màu đỏ nữa, các khớp nơi tay lưng đều đau nhức. Trước đây tâm con phản ứng rất dữ, con ngồi là con trở liên miên giống như mấy cô thấy không? Bây giờ con biết chấp nhận nên quan sát được cái đau, thấy chúng đến rồi đi, nhưng mà không có làm được hoài, có khi được khi không. Con dùng tư duy chân chánh nhắc con rằng già rồi thì nó đau, đau để mà chết, nhưng mà rồi khi có khi đau con chịu cũng không nổi. Còn ta làm đủ mọi cách đó mà ta không chịu nổi thì thiền sư dặn là khi đau mình phải quan sát cái tâm. Khi đau cô có biết cái tâm của cô không? Khi đau tâm con sân, con biết được nó, nhưng nhiều nhất là để ý tới cái đau. Thì ông dặn khi tâm hành giả sân bực bội mà không quan sát nó, chỉ để ý tới cái đau đó, thì là không phải là bạn tập nữa đâu rồi. Ví dụ như bây giờ ra mình đau cái đầu gối này, tâm mình nó rất là khó chịu này, mà mình chỉ để ý cái đầu gối thì ông nói lúc đó mình để ý với tâm sân. Do đó đừng có để ý tới, mà phải để ý tới cái tâm. Tâm mình nó đang khó chịu. Khi mà phiền não nó khởi sanh, mình phải để ý tới phiền não trước. Ví dụ như cái anh này nè, chẳng hạn, anh nó nói là đó, tôi ngồi thiền đó, tôi quan sát được cái sự suy nghĩ của tôi. Nhưng mà đồng thời tôi thấy cái tâm của tôi nó rất là khó chịu. Nó khó chịu vì cái chuyện mà lộn xộn của gia đình của tôi đó, ly dị với nhau kia cái này. Thì bây giờ tôi phải làm sao? Thầy sư nói, cái nào mà ông đau khổ nhất, ông phải coi cái đó. Tại vì quan sát mà quan sát cái tâm chấn động thì cũng giống mình cắt cái dao bằng dơ vậy đó. Quý vị, trước hết mà mình muốn thái thịt hay là mình muốn cắt thịt, muốn cắt rau, đồ gì là mình phải rửa cái dao cho sạch. Mình muốn nấu cái món ăn đồ gì, mình phải rửa cái nồi cho sạch. Thì như thế nào cái tâm mình muốn mà quan sát, mà chánh niệm thì phải cho nó sạch sẽ được. Vì vậy, có rất nhiều người họ nói, ôi bây giờ tôi giết gà mà tôi chánh niệm mà, đưa lên, xẻ xuống, cắt, bụt. Quý vị thấy họ nói như vậy, thì họ không hiểu thế nào là chánh niệm. Khi mà một cái người mà khi duy trì chánh niệm, là cái tâm của người đó rất là trong sạch, cái tâm rất là sáng suốt mới duy trì chánh niệm được. Còn mà nếu như mà mình duy trì chánh niệm mà tâm mình nó đau khổ, tâm mình nó bực bội thì cái đó không phải là duy trì chánh niệm. Khi tâm bạn đang bực bội với cái đau, tức là tâm sân đang có mặt mà quan sát để ý cái đau thì không còn là đối tượng của thiền tập nữa. Hành giả phải tư duy chân chánh, nhớ rằng đau là một hiện tượng tự nhiên, bởi vì mình nhìn xung quanh có ai không đau đâu. Rồi quan sát cái tâm khó chịu, chỉ khi nào cảm xúc này chấm dứt, bây giờ mới quan sát tới cái đau. Tại sao phải để ý đến tâm thay vì đến cảm giác trong thân? Vì khi phiền não đang có mặt trong tâm, thì dù cho mình có quan sát cái gì khác ngoài tâm này, thì sự quan sát này nó không phải là thiền tập, mà là không có còn cái bằng là trung tính nữa. Chánh niệm là cái tâm phải thư giãn, phải trung tính mới quan sát được. Còn cái tâm của mình nó đang khó chịu ghê lắm rồi, mình không có quan sát được. Chúng ta cần quan sát tâm sân hay những cảm xúc để hiểu rằng không có người nào trong này. Khi đau nhức sanh lên, chúng ta thường cho rằng tôi đau. Mình đang đồng hóa với cái mình, cái tôi. Tôi đau, tôi khổ, tôi bức xúc, tôi khó chịu. Hành giả hiểu rằng khi một cảm giác khó chịu xuất hiện thì tâm phản ứng mà không có ai trong này hết. Đó, mấy cái này mình phải tu tập mình mới hiểu này. Ra mình hỏi mình nhìn cái đau để làm gì, để mình hiểu rằng cái này có một cái cảm giác nó thay đổi, tâm nó phản ứng, rồi mình nói tôi đau, nên tồn tại trong đó. Cũng giống như bây giờ đó, ví dụ như quý vị nhìn cái gì đó, quý vị thấy thích chẳng hạn, thì ông nói rằng chỉ có cái tâm trong này nó nhìn cái vật đó thôi, rồi mình nhận ra đó cái vật đó là cái cây, thì tự nhiên tâm thích, tâm đồ nó bắt đầu nó đi theo. Khi mà nó nghe một cái tiếng động hoặc giả là nó thấy một cái vật gì thì trong tâm bắt đầu đặt cho cái tên cho cái vật đó. Ví dụ như khi quý vị thấy sư thì tâm tức thì nó nói rằng đây là sư Trí Dũng, đưa tay lên liền, chắp tay lại liền, thấy không? Quý vị thấy rất là nhanh. Cái thời gian mà quý vị gặp một vị sư mà quý vị đưa tay là quý vị rất nhanh, nhưng mà trong này nó đã phân tách rồi. Nó lôi trong này ra. Cái này là cái gì? Cái này là ông sư. Ông sư thì phải kính trọng thì tác ý nó đưa lên, đưa tay lên liền tức thì. Thì khi mà nó làm việc nhanh như vậy đó, thì trong này không có ai trong này hết trơn. Mà mình nói là tôi chấp tay với sư, tôi chấp tay tôi chào sư mà sư cũng chào lại, tôi nổi điên. Đó, mình phiền não. Thành ra bởi vậy mình thấy cái tâm của mình nó sinh hoạt nó rất là kỳ cục. Nó làm tự động vậy rồi mình đem tôi ta vào trong. Hồi chiều nó cô Mỹ này cô nói, ở bên Zen đó, họ nói về vấn đề gọi là trống không, cái tâm trống không. Sư nói không có cái gì mà trống không đâu. Trong thiền tứ niệm xứ người ta nhắc mình đó, trong một tích tắc đồng hồ Đức Phật nói hàng tỷ tâm sanh khởi hoại diệt, không thể nào trống không, tại vì mình không thấy, mình nói trống không. Lấy ví dụ như khi quý vị gặp sư thì quý vị nói rằng đây là sư, là tự nhiên quý vị chắp tay lên, quý vị chắp tay lên, quý vị chào sư. Nhưng mà sư cười xong rồi thì quý vị bỏ xuống. Nhưng mà khi mà quý vị mà học đọc kinh á, là cái tay này có việc để như thế này hoài, thì cứ một giây á mà quý vị giữ cái tay như thế này, trong này có hàng tỷ tác ý mới bắt giữ cái tay này. Cho tới khi nào mà hết xong rồi, kinh đọc xong rồi xa thú là mới thả tay xuống. Thì quý vị thấy về thân và tâm nó sinh hoạt không? Rồi mình không biết, mình cứ đem tôi ta vào trong đó, do đó mình đau khổ. Vì vậy cho tới cái mức độ mà thật là vi tế, để mình thấy rằng trong mỗi cái sát na nó có những cái tâm nó đang sinh hoạt trong đó, có đòi hỏi mình cái sự tu tập rất là dữ. Chứ không phải mình tu một ngày hai ngày mình hiểu được đâu. Cái này người ta nói trước cho mình biết vậy thôi. Ông nói là ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy không, sư nói một câu tôi nghe, tôi trả lời cho sư, tôi thấy đơn giản không? Sư hỏi tôi một câu Phật pháp, tôi nói cái này nó vậy vậy kia, nó đơn giản như vậy đó, hàng tỷ cái tâm nó đang khởi sanh. Tại vì khi mà tôi mở miệng, khi mà sư mở miệng ra sư nói đó, cái tai tôi nó đâu có nghe câu pháp, mà nó chỉ nghe cái tiếng âm thanh không thôi. Cứ mỗi cái chữ nó nói, ví dụ như hỏi thưa sư, là cái chữ thưa trong đó đó là nó nhảy vô lỗ tai, thì chữ thưa này lúc đầu là tiếng động thôi, nó đổi ra chữ thưa. Rồi chữ kế nữa là sư, phải đổi ra, cũng nó giống như là mình đánh mà cốt vậy đó. Cốt tức là mật mã đó, mật mã là nhảy vô rồi thì mình phải dịch ra nữa. Ví dụ như quý vị thấy máy vi tính cũng vậy, máy computer cũng vậy, nó đâu có biết cái gì là Google rồi là Yahoo rồi gì đâu. Nhưng mà khi mình gõ Google và Yahoo, đưa trong đó là tích tắc dịch ra cho mình. Thì như thế nào, nó phức tạp như thế nào, là cái tâm của mình là như vậy. Do đó khi mà ta nói một cái, ở trong này cái tâm nó phải làm việc để nó hiểu cái này là cái gì này. Nhưng mà nó không thể nào hiểu được, và nó phải nhờ cái tưởng, đem cái tưởng trong này ra. Ông này cũng nói này, cái này là cái gì mà cái tưởng nó đã ghi từ trước rồi. Quý vị thấy không, rồi bấy nhiêu rồi đã rắc rối này nè. Rồi cái tưởng này nó hiểu, suy nghĩ hiểu cái gì rồi đó. Trong này nó bắt đầu nó nói phải trả lời như thế nào cho ông này. Thì quý vị thấy một chút đó là một biết bao nhiêu tâm nó sinh hoạt. Vì vậy đứng về phương diện mà danh và sắc, chân đế không có cái gì mà trống rỗng. Bây giờ mình nói trống rỗng thì mình thấy ví dụ như cái tâm si mê có phải là cái tâm không? Tâm si mê mà tâm si mê thì có hoài à, nó ngu dốt quá hoài à, thành ra bởi vậy khổ. Chấp tôi ta quá trời quá đất, đi đâu cũng chấp tôi ta hết trời. Vì vậy tâm si mê nó luôn nằm đó. Có nhiều người hỏi ôi mà Phật nói vậy, mọi sự đều vô thường, mà sao tôi thấy phiền não thường hoài đó, vậy đó. Biết phiền não là tâm luôn luôn sanh khởi nằm đó hoài chờ mình, lơ mơ một cái là nó nhảy ra liền. Các vị thấy bây giờ đó, mình đi sinh hoạt, ai mà nói xấu mình, ai mà nói cái bà này vậy cái là mình nổi điên, mới đúng cái tự ái của mình rồi. Cái tâm chấp ta nó nằm sẵn đó rồi, nó kêu một cái là tự nhiên nó nổi lên liền. Nói một cái mà nó thích cái nó cười, nó ghét cái nó giận, nó hờn. Khi tâm yên ổn, bất phản ứng, hành giả có thể quan sát đau nhức như là đối tượng. Hành giả đồng hóa mình là tôi đau, thật ra nó chỉ có một cái cảm giác và tâm nhận biết. Hành giả tự đồng hóa mình với cảm thọ trong thân và tâm, nói tôi đau, tôi khổ, tôi bức xúc, tôi khó chịu. Phải hiểu rằng khi một cảm giác khó chịu xuất hiện thì có một cái tâm nó bực bội, nó phản ứng, và không có ai trong này hết. Tôi thường nói cảm giác là cảm giác, cảm xúc là cảm xúc, tâm chỉ là tâm, không có ai trong này. Nói thì rất là dễ, nhưng mà phải công phu tu tập rất nhiều mới có trí tuệ để thực sự hiểu điều này. Các quý vị thấy không? Mỗi lần ta nói như vậy là ta nhắc mình là phải tu mới hiểu à. Tâm chỉ là tâm thôi, hễ mà tâm mình phiền não là mình bực lắm. Sao mà tôi tu phiền não vậy, nghĩ toàn chuyện tầm bậy tầm bạ, không ngồi nó lo tu, nó nghĩ chuyện kể đó. Ông ở bên đó, ở bên Oklahoma, chuyện với ông mà mình nhớ ông chi cho nó khổ, ở bên kia nhớ đã rồi giờ còn nhớ nữa, phải vậy không? Nói vậy. Còn cái bà kia rồi mà, tự nhiên ngồi nhớ sự cái bà đi chùa gặp bà đó, cái bà với bà kể bà chứ mà sao nó cứ nghĩ hoài. Thì thấy tâm phiền não không? Tâm phiền não nó sinh hoạt theo cái ý của đó à. Mà nhắc mình tâm chỉ là tâm mà thôi, mà ông nói không dễ đâu, bởi vì mình cứ tấp tôi ta đâu có hoài. Vì vậy hễ mà tâm xấu là mình rất là tốt, còn tâm nó nghĩ tới chuyện tốt, chuyện đi tu đi đồ, ô thế bữa nào mình đi về đây mình hành thiền để cho tâm mình bớt phiền não rồi vậy, ôi nó sung sướng lắm, rồi bữa nào đi không được nó buồn nó khổ chẳng hạn.
Đi chuẩn bị đủ hết sư. Đi chuẩn bị cái này cái nọ hết.
Đó. Mà ai ai mà đi ra mà anh Nhâm đề xe cái mà xe hư rồi thôi ở nhà, ôi chắc chắc đổi điện.
Rất khi chuẩn bị
à, thì mới dễ đó, chuẩn bị mình đâu có biết. Hoặc giả là ông kia ông nói gia đình tôi là chuẩn bị là đi chơi rồi đó, vợ con tôi là lên xe đổi trơn đó, chạy ra tới xa lộ rồi trời ơi bão, cây nó đổ xuống thôi đi về chứ sao bây giờ. Mà biết trời bão vậy mà cũng đi chơi. Người ta nói là thời tiết rất là xấu, mà ông nghĩ là ông đi gần gần mà đâu có sao đâu, mà cuối cùng không được. Ba một nữa.
Thưa sư, con có anh con giận ổng, từ hôm nay con ngồi cứ bị tới ổng mà.
Đó. Đó, bây giờ cô làm cách sao đó, cô làm cách sao cô đừng giấm má sư này. Có ông chú đó, ông lấy tiền của bà đó, cứ giận hoài. Sư lần nào sư về mà cũng nói cái thằng đó rồi cái nọ, mà cái thằng gì nó ta đã chết mất tiêu rồi, mất đất rồi, mà cứ cái thằng đó rồi cuối cùng sư hỏi má nhắc chú vậy rồi, thì khi sư hỏi bình thường thôi, tự nhiên sư hỏi vậy thì khi má chết rồi má muốn nhớ ai, má muốn nhớ Phật, má muốn nhớ chư tăng, má muốn nhớ gì? Dạ nhớ cho trời, tôi phải nhớ Phật chứ, mà sao tôi thấy lần nào tôi về má cũng nhắc cái ông chú đó, chắc là má nhớ tới ông, mắc mớ gì tôi nhớ cái thằng đó, đó thấy không đó, nổi sân lên là nhớ nó, đừng có nổi sân, cho nổi sân thì cứ nhớ nó hoài.
Con quên là thôi, con nhớ tự gì làm lớn mà Tết cha con gửi má con đồng nó con tức lắm
nè. Như vậy đó. Rồi mình nghĩ tôi nói là có lý mà, vì càng có lý bao nhiêu là càng nổi điên bấy nhiêu. Dạ. Mà ta cuối cùng mình khổ mà đồng nào ông cũng chẳng gửi hết trơn, ông chẳng cho mình cắt nào hết trơn, mà cứ ngồi đó mà tôi có lý, tôi thấy tôi tức rồi vậy đó. Anh thấy anh chỉ thấy có lý không, mà thấy mà cái bạn mà kêu bạn ác đó, đồ chị nói vậy đúng có lý, ôi sẽ càng nổi điên nữa.
Còn nói trả thôi.
Bà kia nói ôi tôi lấy cái ông chồng đó thì tôi lo cho ông vậy đó, mà bây giờ ông đi lấy vợ bé. À, tôi đó nghe chị nghe, tôi vầy đầu nó rồi lúc đầu lũi điên với nhau rồi, thấy không? Đã. Khuyên là không khuyên, là khuyên thôi chị ơi, thôi nhân của những duyên nghiệp lực, hay là thôi mình vậy là mình bỏ bớt cái nặng, còn xuống người ta đi giết rồi đánh đập rồi. Ác đó gọi là bạn ác đó, bạn ác suối vô suối tầm bậy không, mà nhiều bạn ác lắm trong phải chơi. Ngồi bánh ké cho bánh ké. Thưa thầy, con xin kể cho thầy nghe một cái câu chuyện. Cái cô này cô cũng lớn tuổi rồi, và cô đi tu tập mấy năm, cô qua Miến Điện mấy lần, cô nói con xin thưa với thầy một câu chuyện để thấy pháp hành đã mang lại sự lợi ích trong cuộc sống của chính con. Năm ngoái con sang đây tu tập, con tính ở đây 3 tháng, nhưng chỉ được 1 tháng là con phải về vì mẹ con bị ung thư phải nhập viện. Chị con từ bên Việt Nam kêu con nói rằng là má bị ung thư phải nhập viện, mày phải đi về. Tất cả mấy chị em chỉ có mình cô này á, là kêu bằng là kêu bằng là ở nhà, nghĩa là tạm thời là chồng con rồi không có rồi vậy đó, ở nhà rồi mới kêu cô về lo cho má. Bệnh viện Chợ Rẫy ở tại Việt Nam có lẽ là nơi hội tụ nhiều đau khổ nhất của thế gian, số lượng bệnh nhân lúc nào cũng quá tải, điều kiện thiếu thốn, tâm lý của người bệnh âu lo buồn khổ, tâm lý của người bệnh âu lo buồn khổ mà thân nhân cũng buồn khổ âu lo. Trong hoàn cảnh ấy, tâm con tự nhiên có sự chấp nhận tất cả, vì hiểu rằng mọi sự đều được vận hành do nhân duyên nghiệp lực. Tâm bây giờ quân bình và hiểu cái chi nên hay không nên làm. Tâm con không quá ưu tư lo lắng cho những điều không đáng, như ngồi đó suy nghĩ rằng không biết bác sĩ có giỏi hay không, mổ xẻ sẽ như thế nào, mẹ mình rồi sẽ ra sao, vân vân và vân vân. Dù ở bệnh viện với mẹ 15 ngày, con vẫn thấy bình thường khỏe khoắn, trong khi mấy đứa em của con một ngày chỉ ghé qua thăm mẹ 1 lần mà thôi, mà sau 2 tuần thì mặt mày lo lắng phờ phạc. Pháp hành đã giúp con đối diện với khó khăn trong cuộc sống. Thầy sư nói đây là sự áp dụng việc tu tập vào trong đời sống hàng ngày, và mỗi hành giả phải làm cho được điều này. Người có tu tập sẽ nhận ra quá lo âu sợ hãi là chuyện không nên. Khi nghiệp lực đến hồi trả quả, thì dù cho mình có lo cho lắm cũng vô ích. Người thân của mình sẽ lành hết bệnh hay nặng hơn mà chết hay ra đi đều do nhân duyên tác thành. Hãy giữ tâm yên ổn, đừng có bức xúc, đừng có khổ sở, không có thay đổi được gì đâu. Cái người mà thật sự tu sẽ hiểu như vậy. Bây giờ đó ba mình đã sắp sửa chết này, mình sẽ lo hết mình. Mà mua thuốc, mua men, chạy thầy, mà nếu mà ông chết, làm chết thì chuyện của ông thôi. Cái người mà hiểu được như vậy, cái tâm yên ổn, họ sẽ lo hết, còn hơn cái người mà ung sùng nữa, làm sùng nữa. Cái người mà sợ quá là không biết lo cái gì hết trơn. Còn cái người mà tâm mà bình tĩnh như thế này đó, sẽ biết tìm cách như thế nào để mà lo cho gia đình, lo tới nơi tới chốn. Còn cái người mà khi mà câu chuyện một tới một cái là lo sợ, chấn động, âu lo, làm úng sùng sùng, là cái người đó không biết lo. Bây giờ có một cái cô khác, cô Trình, cô nói cái này là từ bên Việt Nam lâu lắm rồi. Thưa thiền sư, con đã có gia đình, một gia đình nhỏ êm ấm hạnh phúc, hai vợ chồng và đứa con trai. Con yêu thương lo lắng cho con, cho chồng, và đôi khi con còn lo, còn thương họ hơn cho chính bản thân của con nữa. Con sẵn sàng hy sinh tất cả để cho chồng con vui và con trai của con được đầy đủ. Nhưng thưa thiền sư, chồng con bỏ con đi để đi theo người khác, và con trai của con chết tức tuổi vì người ta đánh nó trong trại giam cai nghiện, bỏ trốn. Người ta báo trước cho rằng nếu mà mày bỏ trốn chỗ này nữa là mày sẽ bị bắt lại, thật nó đánh cho mày chết luôn. Còn nhỏ đó, má nó nói bao nhiêu nó cũng nhất định không chịu nghe. Trốn ra khỏi trại, nó bắt về trở lại, đánh thật, đánh thằng này chết luôn. Thế là con làm biếng, thao thức, không ngủ được, làm biếng ăn, không ăn nữa, bỏ ăn. Con chết, chồng chết mà. Con làm biếng bỏ ăn, thao thức ngủ không được, vì tâm cứ miên man suy nghĩ về những bất hạnh của cuộc sống. Tại sao những người khác sung sướng như thế mà mình lại bất hạnh như vậy? Chồng chết rồi tới phiên con chết. Lúc bây giờ sức khỏe của con quá kiệt quệ, em con nó phải vô đưa đi cấp cứu, nằm bệnh viện gần một tháng để hồi phục. Cuối cùng một người bạn chỉ cho con phương pháp thực tập thiền tứ niệm xứ. Con được gặp Phật Pháp và được khắp Pháp và tu tập theo tứ niệm xứ. Chính pháp hành tứ niệm xứ đã cứu sống con. Phật Pháp dạy con rằng lý nhân quả, người thân của mình họ đến với mình là do nhân duyên của họ, và họ sẽ bỏ mình ra đi theo nghiệp lực của họ nữa, cho mình dù có muốn hay không muốn. Chồng của mình tới với mình ở đây là do nhân duyên nghiệp lực của họ. Rồi bây giờ họ chết, họ bỏ họ đi, họ bỏ mình họ đi là cũng nhân duyên nghiệp lực của mình với họ nữa. Mình không thể muốn được, mình có muốn cũng không được. Con mình cũng vậy. Nó ở đây, nó sinh ra, nó với mình, nó là con của mình. Mình yêu thương, mình giữ gìn, mình đùm bọc nó. Nhưng mà có ngày mà khi mà nó có mà vợ của con rồi thì nó cũng bỏ mình rồi. Nó phải sống cho nó nữa chứ. Hoặc giả là nửa chừng nó chết rồi làm sao đây. Vì vậy mình không có thể nói được gì đó. Do đó họ tới với mình là do nhân duyên nghiệp lực của họ. Họ ở với mình cũng do nhân duyên nghiệp lực của họ với mình. Do đó mình không muốn gì hết trơn được. Họ tới khi mà họ phải đi rồi là họ đi. Mình dù mình có muốn hay không muốn, đó là cái lý nhân quả của nhà Phật đã dạy con. Cái thứ hai nữa, khi con thực tập thiền á, thì pháp hành soi sáng cho con thấy rằng vì mình cứ tiếp tục suy nghĩ bất thiện hoài làm cho thân và tâm đau khổ. Bây giờ con mới nhận ra điều này. Con cứ suy nghĩ tại sao mà mình khổ như vậy? Ai cũng khổ mà tại sao mình khổ như vậy? Con của người ta sung sướng, con người ta học nên người, còn con mình nửa chừng cai nghiện, bị giam lỏng, bị giam vô trong trại, rồi nó đánh, nó đập, đánh chết luôn. Tại sao như vậy? Thì hiểu ra, không có thầy nào giải cho con được hết trơn. Rồi, pháp hành soi sáng cho con thấy suy nghĩ bất thiện làm cho tâm mình khổ rồi mà thân mình cũng khổ nữa. Và chúng ta đau khổ vì ai? Chúng ta đau khổ không phải vì người thân mà khổ, mà tại vì sao chúng ta đau khổ con nhận ra rằng không phải người thân mà tại vì tâm của con dính mắc với họ, con mới khổ. Thứ nhất là Phật Pháp dạy con là lý nhân quả, họ tới với mình rồi họ sẽ đi, chắc chắn như vậy. Mình có muốn không muốn không thành vấn đề. Cái thứ hai nữa, hễ mà mình ngồi đó mình cứ suy nghĩ bất thiện không là mình đang rước cái khổ cho mình. Và cái khổ này là do đâu mà có? Do cái tâm của mình dính mắc với người ta. Hễ càng khi các vị mà thầy của sư thường nói, khi mà bạn bắt đầu dính mắc một bất cứ một cái gì, cái khổ đó bắt đầu tới rồi đấy. Vì vậy Đức Phật đâu có khuyên, đâu có tán thưởng cái chuyện mà lập gia đình đâu. Bà Phật không có khuyên, không có vỗ tay. Vì vậy mà gì đây, ông sư không có cái giống như là mấy ông cha là đi đi cưới vợ, đứng ra mà dựng vợ gả chồng cho người ta. Đạo Phật không làm chuyện đó. Bởi vì Đức Phật biết rất rõ cái đời sống và gia đình nó rất là đau khổ. Là tại vì sao nó đau khổ? Bởi nó bắt đầu bằng phiền não trước. Người nam mà thương người nữ là thương bằng phiền não, chứ đâu phải thương vì trí tuệ đâu. Mà thương bằng phiền não thì là một tới một lúc nào đó mà hết, mà tâm tham mà dục nó đã thỏa mãn rồi thì nó bỏ à. Đó là chuyện dĩ nhiên. Ngoài trừ nó bỏ ra để đói quá không có cơm ăn thì nó phải dính với nhau à. Thấy không? Vợ chồng người ta nói nghĩa, nghĩa nghĩa là sao? Nghĩa là lo lắng cho nhau, ở với nhau. Còn bỏ ra nữa khổ lắm. Bỏ không nổi. Rồi rồi đó, vì tham vì cái động cơ thúc đẩy là tham dục. Do đó mà trong trong cái mối tương quan luôn luôn muốn cho mình không à. Thương mà thương cái một sự dính mắc mà ích kỷ nữa. Có vậy không? Muốn là bà này là phải thuộc về tôi này, bà đi bà dòm ai là chết với tôi đó. Cô kia cô nói, cô kia cô giàu có lắm, sư không thấy, sư không biết cô làm cái gì đó mà cứ là cô ly dị với ông chồng cô rồi. Đó, rồi cô đi chơi golf, rồi cô lái xe rồi mắc tiền không à. Cô nói sư thấy không, cái ông chồng con là kỳ cục lắm đó. Ông không thèm để ý tới mình, ông lơ tới mình vậy đó. Trước khi mà hai người vợ chồng ly dị nhau á, vậy mà con chỉ quen với cái anh đó thôi là tại vì chơi golf với nhau quen vậy đó, bỗng ghen à. Ta ở đó thì không thèm, mà đến khi mà mình bắt đầu đi nói chuyện với ai là ông ghen trước, càng tới càng người. Con nói anh từ cả bao nhiêu năm bao nhiêu tháng rồi anh đâu có để dòm ngó với tôi nữa, bây giờ anh ghen chi nữa, trễ rồi. Vợ chồng mình bây giờ là mình đã ca bài quá lâu rồi, bây giờ tới lúc là nó hạ màn. Nói giống như cái lương nói vậy. Ca bị đóng với nhau một tuần rồi, rồi bây giờ nó phải hạ màn. Khổ vậy đó. Đọc trong này mà hai bên này cười dữ rồi.
Từ bà già này thầy. À. Tôi hỏi bà sao đi lấy chồng à, lấy chồng giống chồng tôi cũng bỏ, tôi tức quá, không tưởng tôi ai từng rồi hết. Y chang sư mới đọc á.
Vậy đó hả? Dạ. Không ai tưởng là không ai ưng mà cuối cùng có người ưng hả?
Dạ, ưng thế đi qua bên Mỹ luôn á.
Ông có bên kia cũng có chồng rồi đó.
Dạ, nhưng mà ở Việt Nam nó sao người ông trúng 38 cây vàng, cái ông có vợ khác, cái ông cắt đứt liên hệ.
Vậy thì cô cũng cũng có đời gian nan dữ mà, có nhiều đời dữ mà.
Lúc đó con tính mà ở nhà em con ở Phật mình mà ở lầu 13 đó, mà con tính nhảy lầu, cái con thấy mấy đứa con nằm ngủ mình chết rồi con mình ai nuôi. Cái con giữ tâm lại rồi con đi làm mà. Có nhiều khi con đi con suy nghĩ mà xe nó bóp kèm mà con không nghe.
Thái tâm không suy nghĩ hả?
Rồi
bây giờ qua bên này có được cái thằng con kia nó cũng...
con phải trả nghiệm đó. Con nếu lợi mà muốn
dạ, dạ, thì con biết. Như vậy tức là cô, bây giờ vậy là cô phải nhớ và cô phải tu để cô giải nghiệp. Dạ. Cô thấy là cái nghiệp cô nó đeo cô không? Dạ. Từ cái lúc mà trẻ
sư giảng cho con nghe con cũng thấm thía lắm rồi, bây giờ con phải buông bỏ hết.
Thấm vậy đó, thấm bây giờ phải kho thêm nữa cho nó thấm. Bây giờ chưa đủ đâu. Ở đây á, thì an lạc lắm mà về nhà nó có chừng ăn mặn.
Con biết á, về nhà ăn mặn.
Ăn mặn á, đây an lạc lắm.
Con đã sao mà bỏ nhỏ 13 tuổi ra lấy chồng vậy? Tôi tức quá, ông tưởng ai ưng tôi ưng hôm nay. Ưng già chẳng có gì càng khổ nữa.
Ở cái ông này đó vợ bỏ 7 năm rồi đó mà bây giờ ông vẫn còn đau khổ. Ông cứ nghĩ tới cái chuyện đó. Ông nghĩ tại sao mà vợ chồng yêu thương nhau như vậy mà bây giờ bỏ nhau. Không có trung thành với nhau được như vậy. Mình mà tôi nói hễ ông càng nghĩ như vậy ông càng đau khổ. Chuyện nó đã xảy ra rồi thì nó xảy ra rồi. Mình cái người mà không có tâm là cứ hướng về quá khứ, sống trong quá khứ là chết.
Khổ chết.
À, khổ chết à. Quá khứ xong rồi, xong xuôi rồi. Thôi, buồn. Người ta không thương mình nữa mà làm sao? Mình không có thể níu tình cảm mà. Làm sao bây giờ? Mà thiệt là khi mà nói được như vậy là mình phải trí tuệ dữ lắm. Mình mới hiểu điều đó. Còn không, thế gian họ đau khổ ghê lắm. Bởi vì như vậy thì làm sao mà Đức Phật khuyên khuyên họ mình sống có gia đình, phải không? Nó mái ấm gia đình, có mà vợ chồng mà cãi lộn nhau thì mái lạnh cho mái ấm gì.
Mái khổ hả thầy?
Mày lạnh.
Mày lạnh.
Con cãi nhiều, ông cãi ít.
Vậy đó hả?
Con giữ.
Bây giờ vậy
không hỏi mà tự khai.
Biết mình giữ là phải tu nhiều hơn hả sư hả?
Dạ, giữ rồi. Không, mà bây giờ cũng thấy cũng đỡ rồi đó cho Pháp. Giữ chùa đỡ.
Con cũng giữ là tự con hay cãi.
Dạ.
Giờ con không cãi nữa.
Nhớ
ngày
chú.
Nhớ
nha
nha.
Con
ghi ngày tháng vô.
Ghi vào đó, ghi vào đó, ghi vào đó, ghi vào đó, anh ghi vào đó. Con cãi
đâu rồi?
Đang thu rồi.
Dạ, đang thu rồi.
Ông trời ơi, còn thu.
Không, mà hy vọng là chị đi vài chuyến nữa chị đỡ.
Okay. Không, chưa biết làm sao, không, chưa biết ạ, chưa biết làm sao mà nói.
Giờ cũng bỏ rồi, không làm á.
Dạ. Mà mình thấy này, khi mà mình thương một cái người nào đó đó, là mình gọi là mình điên khùng luôn. Mình có cảm tưởng nhưng mà nó không có họ là chắc mình chết. Đó. Tại bây giờ một thời gian mà lấy rồi, chính có họ là mình chết lên chết xuống, mình không biết là
đúng.
Còn khổ hơn nữa đó. Dễ sợ ha. Dễ đâu vậy mà con mình đó, bây giờ, sao mày không có vợ cho rồi mày? Sao? Mình khổ muốn chết rồi mình còn rủ con mình lấy không lấy vợ, xong cái sách xe không mình chạy hoài vậy.
Đó là tình yêu thật sự đó sư, nếu mà mình nghĩ là không có người đó mình không sống được, đó mới là tình yêu.
Thật sự, nhưng mà rồi nó có đâu có phải thật đâu.
Dạ không.
Đó, đó. Tình yêu thật này muốn nhảy lầu như rồi mà cuối cùng nhảy đâu, nhảy. Nhảy đi bao bao khác nè.
Thưa thầy, khi có một người ngồi trước mặt là người con không ưa, tâm con rất khó chịu. Biết tâm khó chịu, biết tâm sân đang có mặt. Quan sát tâm này nhưng mà cũng chẳng bớt chút nào hết. Bây giờ con phải làm sao đây thưa thầy? Cái bà đó mà cứ tới bà ngồi trước mặt tôi hoài. Tôi nổi sân. Nổi sân tôi khó chịu. Biết khó chịu đó mà giải quyết không được. Thiền sư trả lời, hành giả phải thay đổi thái độ vì ý bên trong của cái người, của mình về cái người này nó chưa thay đổi. Do đó mình không thể nào mà mình quan sát tâm sân thôi mà đủ. Cái ý trong này trước này. Ờ, cái bà này đó nghe, bà nhiều chuyện lắm, bà phá, bà gặp tôi cũng biết bà phá tôi mấy lần đó. Mình cứ suy nghĩ như thế là đo hoài trong cái ý trong mình như vậy á. Thì là mình có niệm cái gì, mình có làm cái gì nữa là cái tâm sân mình nó vẫn còn. Vì vậy, chúng ta phải thay đổi cái thái độ của mình trước về người này thì may ra. Vì ý bên trong như vậy về người đối diện cho nên cảm xúc khó chịu cứ có mặt hoài. Hành giả có quan sát sự khó chịu nhưng nó không giảm. Bởi vì sao? Bởi vì sự quan sát của bạn nó chưa có thuần thục. Do đó trí tuệ chưa đủ mạnh để lấn áp phiền não trong tâm của bạn. Cái ý của mình về cái người đó nó còn quá mạnh, nó còn khắc sâu quá nhiều. Vì họ làm khổ mình quá trời rồi. Đó, mình phải bây giờ mình tu tập để mình thấy rằng hễ mình mang cái ý này vô trong tâm mình là mình khổ. Mình khổ trước khi mình họ khổ. Cũng giống như bây giờ đó, vợ mình bỏ mình rồi, bây giờ mình cứ ngồi đó, mình cứ suy nghĩ rằng đó, cái bà này hồi trước là ở với nhau, nói với tôi là vậy, cái nọ bây giờ bỏ đi lấy người khác được cái nọ, nó chuộng cái người giàu hơn rồi vậy đó. Mình cứ giữ những cái ý trong đó là cả cuộc đời mình sẽ khổ.
Khổ biết là sự.
Đổ biết vì cái ý của mình chẳng phải vì người ta. Người ta bỏ ta đi mình rồi, ta bỏ rồi. Vì vậy, Đức Phật nói mình nhìn thâm sâu trong tâm mình thấy chính mình làm khổ mình nhiều nhất, chứ không phải người khác đâu. Người khác không có làm khổ mình mà chính vì mình đó. Mà thật ra vì mình là ai là vì cái tâm dính mắc của mình, phiền não đó. Mình làm khổ mình không à. Đôi khi ví dụ chẳng hạn như mình thương người ta, mình đó, người ta làm cái chuyện gì đó không bất. Sư có một người bà con cũng vậy đó. À, ông chồng đó, ông đi làm công chuyện vậy mà không biết làm, lấy cái ông đi trong áo rồi, ông đi đâu rồi, không biết có cái giấy gì thơm thơm rồi gì, không biết. Vậy là bà vợ ghen. Anh làm cái gì mà có giấy thơm thơm này, thì trước giờ anh đâu có xài đó. Nó nói cái giấy này không biết ông lấy đâu, là người nào cho ông được cái gì đó không biết. Nó hoài vậy mà bà vợ không được, ghen tới ghen luôn hoài. Còn có cái cô bên Pháp á, thì nhớ đó, cái thằng bạn của sư nó chở cô đi đó. Rồi nó để cái, hồi đó cái xích beo đó, cái cột này. Bây giờ xích beo bây giờ nó thun hay không? Lên xuống còn xích beo hồi trước, tôi thấy là bên đó là cột cứ ngắt à. Đó. Rồi mình cũng một người ngồi đó, tới đó bỏ vô nó lại, nó cùng một cái kích rồi. Hai vợ chồng ngồi thì chồng như thế nào, vợ như thế nào, cứ vậy à. Cái bữa đó nó leo lên, nó thấy cái xích beo sao mà chặt hơn, là rộng hơn sao, ú, chặt chị ghen. Đã không? Mà cái thằng bạn nó nói, mày ghen gì kia vậy, cô đó cô người Pháp. Mày ghen gì kia vậy, tao mới chở cái thằng mà làm cùng sở với tao đi. Thằng gì mà ốm hơn mày? Mày là lùn mà mày Việt Nam mày lùn mày ốm rồi mà thằng nào mà ốm hơn mày nữa, phải có cái con nào đó. Ôi trời ơi. Bây vậy sư nghe đối với nhiều đó thôi mà sư mà bỏ cái y này mà sư ra thì chắc sư cũng sợ lắm, sư cũng run muốn chết rồi.
Đúng rồi, xưa đi tu là con thấy hai tay hai chân con dơ hết.
Dạ. Vậy cho mà đôi khi cái tâm của mình nó cũng phiền não, thấy người ta cười mình thấy chắc không có duyên ha. Thế không làm thế nào rồi mình trong rồi đâu rồi bắt đầu đó nha.
Xưa ơi, duyên nó lại giết người đó.
Ở duyên giết người ha, trời sao để suy nhớ. Vì ý bên trong như vậy như mày về người đối diện cho nên cảm xúc khó chịu mới có mặt. Hành giả có quan sát sự khó chịu nhưng nó không giảm bởi vì tâm của bạn chưa có đủ trí tuệ, do đó càng nhìn nó vẫn thế thôi. Nếu hành giả hiểu thật sự cảm xúc chỉ là cảm xúc thì khó chịu nó giảm ngay, tâm yên xuống liền. Hành giả chưa hay không hiểu cảm xúc chỉ là cảm xúc cho nên quan sát bao nhiêu lâu chăng nữa nó vẫn đứng yên đó thôi. Thì khi mà bạn quan sát thì bạn phải hiểu rằng tại vì mình suy nghĩ, do đó cái cảm xúc nó tới. Vì mình suy nghĩ bà vợ của mình như vậy như kia, cái chuyện đã qua rồi mà mình suy nghĩ tầm bậy phải không? Người ta đã bỏ mình ta đi rồi, mình cứ ngồi ra cứ suy nghĩ. Suy nghĩ hồi trước là hứa hẹn với nhau như vậy đó, tính mua cái nhà đó, bây giờ bà bỏ mình là vậy đó. Vậy cho bà Đức của bà nói tôi vậy, đó cứ là những cái câu chuyện cũ nó cứ trào ra lại. Rồi đó mình ngồi mình nhấm nha, nhấm nhĩ ba cái chuyện đó, sướng lắm, cứ ngồi cứ nghĩ hết giờ này của giờ kia. Ngồi mà cái mặt đực rửa vậy này, tôi thấy cái ông kia ngó đầu á, ngó trời trời vậy, tâm nó lo suy nghĩ về cái chuyện đó không à. Nó đôi khi tôi người ta tôi gì đấy, tôi ham nghĩ cái chuyện gia đình tôi quá mà người ta đi tới rồi tôi lái xe đôi khi tôi quên luôn nữa, dễ sợ không? Chết người nữa, chính mình làm khổ mình đó.
Chứ nói cái giống con quá.
Đọc con bài này xong giống. Thưa thiền sư, con có thể đối diện đối tượng, có thể đổi đối tượng như quan sát hơi thở cho tâm yên xuống rồi quay trở lại cảm xúc không? Được. Trong trường hợp mà thấy cái tâm mình đã xúc động quá, mình trở lại cái hơi thở của mình, trở lại phòng xem thì tâm nó yên rồi, mình quay trở lại. Và đây là cách để làm khi bạn chưa có đủ sức mạnh để mà chuyển cái tâm của mình. Tuy nhiên, nếu bạn thật sự muốn học để hiểu phiền não thì hãy tiếp tục quan sát tâm sân cho dù nó có giảm hay không, và hãy suy nghĩ rằng sân chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Điều này cần rất nhiều kham nhẫn và sự tu tập. Đây là mình thấy rõ ràng là phiền não làm công chuyện của nó, là đến hay đi, mình chỉ làm chuyện của mình là duy trì chánh niệm. Thường hỏi bây giờ đó, bây giờ nặng quá rồi, bây giờ nó cứ xúc động hoài, bây giờ tôi trở lại hay thở, bỏ đi, không suy nghĩ nữa. Rồi khi mà cái thở mà yên rồi đó, thì bây giờ quan sát lại, để yên để quan sát lại cái tâm suy nghĩ, không phải được, nhưng mà nếu như mà mình giỏi đó, mình cứ quan sát nó đi. Đó thì cũng giống như hôm qua anh kia anh nói là anh Vinh anh nói là nhìn trực tiếp là nó đòi hỏi mình cái sự thực tập vậy lắm. Còn có một lần mình nhìn như vậy là mình không khéo là nó kéo mình đi, là mình đau khổ, giật mình trở lại. Thưa thiền sư, khi đối tượng ngồi trước mặt tâm khó chịu sanh lên, mình có thể để yên và quan sát cường độ của nó được không? Dĩ nhiên, nhưng nhớ nhắc mình cảm xúc là một hiện tượng tự nhiên, nhắc tới nhắc lui. Đây là sân, đây là phiền não không phải của ai cả, nó là một hiện tượng tự nhiên. Đừng để tâm lũng quẩn suy nghĩ đối tượng như thế này, đối tượng như thế nọ, hễ càng nghĩ thì tâm mình nó càng nổi sân. Chấp nhận tâm sân đang có mặt, đây là một sự thật, và tôi muốn quan sát nó để hiểu bản chất thực sự của nó. Làm thế hành giả đang nỗ lực chuyển hướng lối tư duy đó. Mấy cái này là người ta dạy mình mà đều phải làm, phải tu tập lâu lắm, mình mới làm được, chứ không phải dễ làm đâu. Đó, nó bây giờ nó nóng nảy, nó phiền não dữ quá, mình cứ việc quan sát nó suy nghĩ bất thiện, mình quan sát bất thiện, tâm của mình nó xúc động làm cho mình khó chịu, mình biết tâm khó chịu, và ông nói mấy cái này nó đòi hỏi thực tập ghê lắm. Phần lý thuyết tôi vừa giải thích quý vị thấy không, nghe rất hợp lý và đơn giản, nhưng muốn thành tựu thì bạn phải tu tập rất nhiều, chứ không có một cái chuyện mì ăn liền, cháo ăn liền được. Không có làm gì được, không có nói rằng là ô thôi bây giờ cô khổ quá, cô lên đây cô tu khóa thiền rồi cô là cô yên, không, khóa chưa đủ đâu, khóa chưa thấm đâu. Cá là kho phải 3-4 ngày nó mới thấm mới ăn được, có vậy không? Thì mình cũng vậy, nó cứ vô khi một chút trong tâm mình đó, trí tuệ nó đi mà Phật pháp vô dần thì bắt đầu rửa nó chùi, nó rửa, nó bớt đó. Rồi lúc đó là mới yên ổn với nó được. Hào Thượng Kim Triệu này nói rằng là đó, mình thiền Vipassana đó là bạn ngồi cũng giống như là phiền não, nó giống như là thóc đập ở dưới nó phục lên, để thiền Vipassana đó gạt nó đi, đổ rồi lên nữa, Thì nó lên một lát mà cái này hễ mạnh, nó lên bao nhiêu mình xích bao nhiêu, nó lên bao nhiêu mình xích bao nhiêu, thì cuối cùng nó phải hết à. Nhưng mà trong giai đoạn đầu là nó ghê lắm. Nó lên khi mà nó tuôn ra là cũng giống cái thùng rác thúi vậy đó. Mình bóc, mình bới trong nó ra là nó thúi, thúi kinh khiếp lắm. Toàn là xác chết trong không à. Vừa bới ra, vừa móc ra, rửa, móc ra, rửa, móc ra, rửa, móc miết là được à. Sư còn nhớ bà già, bà má sư đó, năm 68 á, từ này có cái nhà ở ngoài Huế á. Rồi cái mẫu tất tết một thân bỏ chạy, cái gia đình bỏ chạy hết. Khi nó mấy người mà gì đây, họ vô trong trong đó lính đó, nó vô nó chiếm. Nó vô là mình về nhà là mình thấy hai bên vách tường là lúng hết, thấy đạn vô. May mà đi đó này, ở trong đó nó thấy là mình chết á. Nó hô một, có ai trong không đi ra, thì ông hàng xóm nói vậy đó. Mà mình lơ mơ mình chưa ra kịp là trong nó thấy, bởi vì mình trốn mà. Mình chung như trong kho đó, mình trốn mình sợ. Mình lơ mơ ra kịp là may gia đình mới thoát đi được chừng 3-4 tiếng là nó vô. Nhảy dù, nhảy dù nó vô.
Cái sự cộng sản hay quốc gia?
Nhảy dù, nhảy dù. Tại vì vì dạ, thành phố Huế đang bị
tái chiếm lại đó.
Tái chiếm Huế đó. Đó rồi đôi khi nó vô trong đó rồi đó là nó ở đó, nó đóng binh ở đó, nó nằm đó, nó trước khi mà nó rút lui đó.
Dạ.
Đó. Tại vì khi mà sau khi xong rồi thì ổn định rồi mới cho dân về. Trời ơi, về cái nhà cầu nó ỉa. Không thể tưởng tượng là trong ngoài toàn cức không à. Má sư là bà lấy cái bao tay này, bà với thêm một chú bịt mũi, múc từng mũi. Nó xin lỗi, nó đi cầu rồi mà nó còn lấy con đá nó thọc nó đè xuống nữa. Vì nó không có nước mà. Lúc đó là điện nước nó tắt toàn bộ. Nó đè nó thọc xuống, là nó nằm ngát cái dưới.
Con thấy sau 8 con nằm. Cái thằng cái dưới cái gia đình mấy người tên Phan thì còn nhớ. Trời đâu.
Quan trái quá là quan trái.
May phước gia đình sư đi hết chứ không.
Dạ, tôi là nó vô nó dạ. Giết rồi. Dạ.
Lính mình không giết sư, nhưng mà tụi cộng sản nó vô nó giết.
Dạ, mà lúc đó thì không thấy sao, không thấy nó tới nói gì hết trơn. Gia đình sư không có bị nó.
Dạ.
Nhưng mà rồi mà đến khi mà mình khám phá ra mà là mình nó kêu đục tường đi cho nó. Đục tường là mình thấy sàn sống đi hết trơn rồi. Nhà sư là 40 mấy người, trong gia đình 30 mấy người, hàng xóm nó 40 mấy người mà đi khơi khơi vậy nè. Trời ơi, người ta chết la liệt trên đường phố rồi.
Dạ, dạ, người còn quá đi.
Tại bà này cũng mới đầu nữa này, hàng 69. Hôm nay nói về đau không?
68 năm đổ thân. Đổ thân tròn quá, chết không biết bao nhiêu.
Thưa thiền sư, bây giờ con bắt đầu quan sát toàn thân của con và con khám phá rất nhiều cảm giác châm chích khắp nơi. Con có đau ốm gì đâu mà sao nó châm chích quá trời quá đất cả, khắp nơi, khắp thân con này. Đó, mấy cô thấy người ta không có bệnh hoạn tổng đau gì trơn mà vậy đó. Cái cô kia, cổ đây, cô ngồi mà giống như đinh đó, đinh đó, nó châm chích, nhảy ra ngoài, phía sau ra ngoài, đây đây, ngồi trong này, ra ngoài đó, cổi cái áo ra, cổi cái áo đẩy, 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 đẩy. Bà nói xin lỗi mình đàn bà rồi mà bật coi thử trong thứ nó có không có cái gì hết. Bà vô ngồi nó bị nữa. Bà tu được có 3 ngày đứng dậy đi mà thiền sư nói biết bao nhiêu, nói cái đó là máu của mình. Khi mình ngồi yên đó, những cái da này nó rất là nhạy bén. Thành nó toàn là trong này là máu nó chảy dưới trên này rần rần làm giống như kiến cắn vậy. Không phải là kiến cắn. Bây giờ con quan sát toàn thân khám phá nhiều cảm giác nó châm chích suốt ngày, châm chích khắp nơi. Con tự hỏi không biết chừng nào mới hết đây. Sao mà khổ như thế này, không biết có ai như con không, hay là chỉ có một mình con, chừng nào mới hết đây. Thiền sư nói thay vì suy nghĩ chừng nào hết đau, hãy suy nghĩ đau chỉ là đau. Đau là đối tượng cho mình quan sát, nó là cảm giác mà. Đối tượng đến và đi theo quy luật tự nhiên của nó, đừng mong chi cả. Chỉ khi nào mình hết máu thì may ra nó mới hết nhức, hết đau thôi. Tại vì nó máu mà làm sao. Máu trong cơ thể mình bây giờ chỉ là bây giờ cô phải là làm cái sao mà hết máu thì nó hết nhất. Đến và đi đâu phải là trách nhiệm của mình, phải không? Cho câu chuyện nó sinh hoạt một cách tự nhiên trong thân thể của mình nè. Hãy sử dụng chúng như phương tiện để phát huy chánh niệm và giúp tâm của mình mạnh thêm. Phải ngồi đó và chấp nhận nó, bởi vì nó là của mình. Thưa thiền sư, nếu mà con có tâm chấp nhận chúng và có hiểu biết thì may ra cái đau mới mất, phải không? Không, đau không bao giờ mất cả. Đau mất hay không không quan trọng. Đau còn đó nhưng mà tâm của mình không bực bội, không sân hận. Cái đó mới quan trọng. Cũng giống như Đức Phật nói, hãy để cho thân này đau mà đừng để tâm đau, là ý nghĩa như vậy đấy.
đau đừng để tâm đau.
Đó, Đức Phật nói, hãy để cho thân này đau đi. Bị già nó phải đau à, không cách nào khác hơn được. Mình ngồi thiền thì chấm chích à, tại vì máu nó chạy mà. Thì để cho nó đau, mình giữ cái tâm mình cho yên ổn. Bất kỳ đối tượng nào cũng trợ duyên cho thiền tập hết, đừng có mong cho nó biến mất. Đối tượng giúp cho niệm định tuệ, cho cái sự tu niệm của mình nó càng tăng trưởng. Thưa thiền sư, con ngồi thiền một lúc thì chân đau rất dữ, con có niệm xuyên thấu cho bớt đau nhưng không hết, nên ngồi cứ trở chân hoài. Thiền sư nói, hành giả niệm xuyên thấu tức là chú vô cái đau phải không? Như vậy là mình không thấy tâm khó chịu lúc đau sanh lên, như vậy phải vậy không nè? Dạ, con có thấy tâm khó chịu. Nếu có thấy tâm khó chịu, phải tiếp tục quan sát tâm này trong khả năng của mình. Nếu chịu hết nổi thì mình nhớ trở chân. Niệm xuyên thấu tức là chú vô cái đau, đừng có làm như thế, vì khi chú vào đau rất mạnh, mình sẽ không hiểu được cái gì đang xảy ra cả. Khi chú tâm quá nhiều sẽ không duy trì được chánh niệm. Thấy không? Ông dặn vậy đó. Thì khi mà mình chú vào một cái gì thì mình không biết cái chuyện xung quanh. Cũng giống như mình ngồi mình đang may, mình thêu thùa cái gì, hay là mình ngồi mình đang viết vậy, họ tới họ nói cái mình giật mình là vậy đó. Tại vì cái tâm đang ở trong này, nó không có chánh niệm. Tâm nó tâm thất niệm. Tâm thất niệm, do đó khi mà ta tới ta nói bên mình là mình giật mình. Vì vậy ông nói rằng là tập thiền mà quý vị đừng chú tâm. Chú tâm thì quý vị biết cái chỗ đó thôi, mà quý vị không hiểu gì hết trơn. Nó yên thiệt, cứ cắn răng mà nhìn vô cái đau một lát là nó cũng hết đau thiệt. Và ông nói mình, khi mà mình cắn răng như vậy tức là mình nổi tâm sân. Thưa thiền sư, tâm con cũng suy nghĩ rất nhiều lúc ngồi, tâm chạy lăng xăng hết chuyện này tới chuyện kia, đau bây giờ tới chuyện suy nghĩ. Có lúc con niệm được, có lúc niệm không được, nên tâm con cũng khó chịu vì cái chuyện suy nghĩ lắm. Thiền sư trả lời, hãy để cho suy nghĩ làm chuyện của nó, mình làm chuyện của mình. Tâm suy nghĩ, mình duy trì chánh niệm. Đừng quan sát tâm suy nghĩ, lâu lâu sẽ bị nó kéo đi. Đó, mình dòm cái tâm suy nghĩ thì nghĩ cái gì? Đó, mình dùm chút là nó lôi mình đi hồi nào không hay. Khi nhận suy nghĩ rồi trở lại với phòng xẹp, cả hai hơi thở và suy nghĩ đều giống nhau hết, không có cái gì khác nhau. Tại sao mình không bực bội khi thấy tâm cái phòng xẹp với cái hơi thở của mình, mà hễ mà suy nghĩ một chút là mình bực bội? Trong thực tế nó chỉ là đối tượng, nó giống nhau cả. Tư duy cho đúng suy nghĩ không phải là vấn đề. Suy nghĩ là một sinh hoạt của tâm. Tâm của chúng ta suy nghĩ rất nhiều, từ lúc chúng ta thức dậy cho tới khi đi ngủ. Và ngay cả trong giấc ngủ thì tâm của chúng ta cũng sinh hoạt nữa. Vì vậy mà chúng ta mơ. Tâm mơ là tâm suy nghĩ mà. Tâm suy nghĩ biết tâm suy nghĩ, đừng chạy theo cái nội dung của nó hay câu chuyện đang suy nghĩ. Thấy biết tâm suy nghĩ về chuyện gì. Thầy tôi Hòa Thượng Sĩ Vũ Minh thường nói, nếu tâm phóng dật suy nghĩ, biết tâm đang phóng dật ăn tâm suy nghĩ là bạn đang có trí tuệ. Đó là chánh kiến. Vậy mà mình cứ tức à, ngồi sao mà cứ suy nghĩ hoài, rồi mà ngồi sao mà cứ đau nhức hoài, ngay đau hết con mình đau, mình càng nghĩ càng khổ, mà ta cũng đau cũng chết rồi, được ta cắn răng thì chịu đựng. Thôi chắc đủ rồi ha, đủ chưa quý vị? Quả vậy cho thế nào cũng nói không mà, thôi đọc thêm bài nữa. Mai bà con đi về hết trơn rồi mà.
Nay con
về
nữa, con là bốn mấy
Mỹ à? Mấy Mỹ thứ bảy cũng về nữa. Thưa thiền sư, trước khi ngủ con có thói quen niệm phòng xẹp, nằm ngủ rồi niệm phòng xẹp. Rồi con quan sát cái tâm suy nghĩ. Khi con thức con cũng tiếp tục làm thế. Hay là con có thói quen hễ nào mà trước khi mà ngủ là con giữ tâm yên ổn, rồi con quan sát cái phòng xẹp, tâm suy nghĩ, con biết tâm suy nghĩ, trở lại phòng xẹp. Và khi con thức dậy thì con cũng làm như vậy, nghĩa là con ngồi thiền, con để ý tới cái phòng xẹp, rồi nếu tâm con suy nghĩ, con biết tâm suy nghĩ. Có một lần con phát hiện là lúc ngủ, con vẫn tiếp tục làm việc này, và con không hiểu đứa nào ngủ, đứa nào thức. Con thấy trong khi con ngủ, con cũng đang niệm phòng xẹp nữa. Nghĩa là sao? Vậy là cái tâm nó ngủ à, vậy đứa nào ngủ, đứa nào thức, tâm con ngủ mà. Con đang ngủ mà sao mà thấy mình niệm trong niệm phòng xẹp. Thiền sư trả lời, chánh niệm vẫn có đó trong khi ngủ, điều này có thể xảy ra, không cần gì ngạc nhiên hết. Đứa nào ngủ, đứa nào thức, không có đứa nào hết. Thưa điều con không hiểu là tại sao lúc ngủ chứ không thức mà mình vẫn duy trì được chánh niệm, vẫn niệm như thường. Ngủ chỉ có phần trên của dòng tâm thức, tức là phần tri thức, còn tiềm thức thì vẫn tiếp tục sinh hoạt không bao giờ ngưng nghỉ cả.
Khi làm một công chuyện gì làm hoài trở thành thói quen, nó sẽ ăn sâu vào trong tiềm thức và tiếp tục hoạt động khi đang ngủ. Chánh niệm mạnh hoặc phiền não mạnh sẽ đi sâu vào trong tiềm thức của mình và không bao giờ ngủ. Vì vậy phải tu cho có trí tuệ hùng mạnh thâm sâu, trí tuệ này sẽ thấm nhập vô trong tiềm thức để gột rửa sạch và những phiền não đã tích lũy trong đó biết bao nhiêu lâu rồi. Ông nói rằng là cái tâm mình nó có hai phần. Phần trên gọi là phần tri thức, nó sinh hoạt bình thường, nó có cái sự hay biết. Ai nói gì mình nghe, người ta nói mình trả lời, rồi mình thấy cái này, mình thấy cái kia. Khi mình ngủ đó, cái phần tri thức nó còn như không hoạt động nữa. Thì cái phần khác là phần tiềm thức. Mà phần tiềm thức này nó biết kỳ lắm chứ không phải trời. Ví dụ mình ngủ, mình lạnh, mình cháo mình đắp này, ngứa mình gãi này, phải không? Mắc tiểu mình đứng dậy mình đi tiểu. Mình đâu có biết gì đâu mà nó làm vậy. Thì đó là phần tiềm thức của mình đã đang hoạt động. Rồi khi mà mình mà tu, mình không tu mà phiền não đó, mình thấy rằng là trong khi ngủ là giấc mơ của mình toàn là phiền não không? Đó, nó vô trang vào trong tiềm thức. Hoặc chả mình vú dậy một cái là mình nghĩ suy nghĩ chuyện phiền não rồi. Đó, ai cãi luận là mình bực bội, mình sân hận gì, đứng dậy, mình thức dậy, mình mới đi tiểu à. Đứng dậy là cái tâm mình ở đâu mà nghĩ tới cái chuyện phiền não à. Sư thấy nó hát. Đó, khi mà sư nghe bài hát nào mà sư thích à. Hồi xưa đó vậy đó. Thức dậy cái là trong này nó hát ngay tức thì. Học đọc kinh cũng vậy. Mình học kinh cho thuộc á. Mình ráng mình nhớ á. Mở mắt thức dậy là thấy nó đọc kinh ở trong này. Thì quý vị thấy nó, cái tâm của mình nó tiếp tục nó làm việc trong đó, chứ không phải nó ngừng đâu. Ngoài là gần như là cả suốt cả cuộc đời của mình vậy thôi. Một bữa theo thói quen, trước khi ngủ con niệm phòng xẹp. Đêm đó con ngủ thấy cảnh đáng sợ, con bị cơn ác mộng. Thay vì sợ, con từ giấc ngủ trở về với thực tại một cách dễ dàng, rồi con bằng cũng trở niệm phòng xẹp nữa. Một bữa theo thói quen, trước khi ngủ con niệm phòng xẹp. Đêm đó con ngủ con thấy sợ ma, điều gì đâu biết. Thì đang ngủ ma như vậy là tự nhiên nó thức dậy và nó niệm phòng xẹp. Thì thứ trả lời, gặp ác mộng thức dậy tâm niệm phòng xẹp ngay, đó là do thói quen mình đã làm từ lâu. Tâm làm việc của nó do đã từng làm quen rồi. Nếu tâm không sợ hãi thì mình phải tiếp tục quan sát phòng xẹp. Ông nói vậy là tốt rồi. Vì khi cô niệm quá thì nó vô trong tâm rồi. Nó nhập tâm rồi, tao gọi dùng cái chữ nhập tâm đó. Thì hễ mà có chuyện gì là nó nhảy ra nó cứu mình. Nhiều vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay Quán Thế Âm Bồ Tát hay niệm Á Ra Hăng quá lâu nhập tâm, gặp chuyện giật mình là nói ôi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Á Ra Hăng, Á Ra Hăng. Họ sợ mà, họ sợ là cái tâm tự nhiên nó sinh hoạt vậy à. Làm nếu có chuyện làm cho mình giật mình sợ hãi là miệng niệm Phật ngay, niệm máy móc, niệm theo quán tính. Bởi vì sao? Bởi vì cái niệm Phật nó đã thấm quá sâu vào trong tiềm thức của mình. Thì mình chánh niệm cũng vậy à. Mình tu hành giữ duy trì chánh niệm, hay có chuyện gì là duy trì chánh niệm. Rồi nếu mà có chánh niệm mà có trí tuệ nữa và phiền não nó tới, nó triệt tiêu ngay tức thì. Thưa Thầy, trong mối giao tiếp nói năng với người khác, con thấy nhiều phiền não phát sinh. Do tâm con ngã chấp, mình nói đúng, người ta nói sai, mà họ còn quay trở lại phê bình chỉ trích, bực tức sân hận với mình. Ông này là cái người mà trình pháp là một ông sư này ông lớn tuổi rồi. Đó. Thì ông này đó qua bên Miến Điện á, là thay vì á, là lo tu hành, lo tu tập, người ta trầm thiền người ta nói giờ đi là có giờ ngồi xong phải giờ đi. Tới cái giờ đi là mấy ông súng lại với nhau trong cốc uống cà phê rồi về đây uống nước trà nước đồ để đàm đạo rồi anh em bạn bè với nhau là gây lộn nhau quá trời quá đất. Cái chuyện đáng làm là phải lo tu tập không? Vậy cho mà bên Việt Nam nói là chuyến này con sư đi nhập hạ đó, bà con hoan hỷ giúp đỡ cho sư là người ta cống đúng đó, đóng tiền cho mình là qua bên đó làm vậy. Đây thì sư ông nói quý vị không có ý thức là cái đồng tiền của ta kiếm rất là khổ. Quý vị lấy tiền của ta cho đã rồi quý vị qua bên này toàn chơi rồi phiền não gây lộn cái lão đôi khi đánh lộn nhau nữa. Giống sư đánh lộn nhau nữa. Rồi mình nói đúng người ta nói sai mà họ còn quay trở lại phê bình chỉ trích bực tức sân hận với mình. Vì vậy con tự nhắc thôi kham nhẫn chấp nhận và duy trì chánh niệm quan sát tâm khó chịu bực bội. Bây giờ là mình lớn tuổi nè, rồi mình là lớn hạ nè, mà mình nói cái ông đó vậy đó, mà mình nói đúng chứ phải mình nói sai đâu, mà còn quay trở lại còn nói rằng là ông sư già này bị đặt được qua đây còn sửa sưng tôi được cái nọ. Họ sân hận, họ bực bội với mình. Thôi kham nhẫn, ông nói với ông vậy, thôi kham nhẫn chấp nhận, duy trì chánh niệm quan sát tâm khó chịu. Mà con biết không, biết làm như vậy có đúng không? Thiền sư trả lời, làm như vậy không đúng chút nào cả. đợi cho mọi sự đã xảy ra rồi, bây giờ mới tư duy chân chánh và dặn tâm mình chấp nhận. Điều hành giả nên làm trước khi nói là phải kiểm tra xong thử thái độ mình có chân chánh hay không. Khi nói với thái độ chân chánh thì tâm sẽ không khó chịu. Thế nào là thái độ chân chánh khi bạn nói? Lúc nói mình đã biết rõ ý của người nghe chưa? Phải đặt câu hỏi cho mình vậy. Do đó đừng muốn áp đặt cố ý mình với người nghe. Tôi là tôi nói đúng này, tôi là già này, tôi cao hạ quý vị này, tôi nói là quý vị phải nghe. Khi bạn nói với cái tâm như vậy, tức là cái thái độ của bạn không chân chánh. Do đó khi mà ta phản bác là mình phải nổi sân. Ông nói đợi cho người ta phản bác, người ta ta làm mình ung sùm, mình nổi sân rồi, lúc đó mình ngồi mình tâm khó chịu thôi, chấp nhận cái gì, chấp nhận cái miệng không à? Không chấp nhận gì cơ. Thì nhớ có cái câu chuyện là chấp nhận ông kia, ông nói vậy, ông nói mà tôi ở bên Việt Nam hồi khi mà có chuyện gì đó, tôi thấy tôi nói thôi xả. Bây giờ tôi đi qua Miến Điện, tôi hành thiền, tôi quan sát cái tâm tôi là toàn là xả gì đâu, xả xệ không à, có xả gì đâu. Xả một chút nào, nó nói xả vậy, lát được thấy cái mặt người ta mình cũng nổi gai, nổi điên lại như thường. Thấy được gai tinh, nhìn chữ gai tinh, cái gai tinh là cái gì, thấy là gai tinh lắm. Cái ông thiền sư ông mới kể cái chuyện mà ông cũng đọc, chuyện thiền tông ở Việt Nam á. Chuyện này chắc là sư kể rồi, bây giờ thôi, quý vị chắc chưa nghe để sư kể lại. Nói rằng là có cái cô đó, có cái ông sư đó đó. Ông sư đó là ông trẻ, ông mới tu. Thì ông mới tu, ông vô thì ông thầy cho ở trong chùa làm công chuyện cho ông ấy. Vì cái chùa đó nó nằm ở bên bờ sông. Do đó là một lần mà khi nào mà ông sai công chuyện kia là cái chú này mới tu là phải đi qua con đò đó, rồi đi qua bên kia để làm công chuyện đi về. Đó. Rồi khi mà mỗi lần đi qua ghe, qua sông như vậy mà cái gì thì cô tiền đò, cô mà chào đò rồi cô lấy một người ăn đọc. Tới cái phiên đó, ông sư mà đi qua đó, ông xuống ghe xong rồi ông đi qua rồi ông ngồi tới phiên đó. Hai ngón tay là hai, sao là hai đồng? Tại sao hai đồng? Một đồng tiền đò, còn đồng kia là nãy giờ dòm. Nãy giờ là tôi biết thầy dòm tôi dữ lắm, tu hành mà vậy thôi, đưa đây hai đồng, coi qua coi lại nhất định phải hai đồng. Rồi trời, ông thấy cái thứ này đanh đá ông ấn rồi đó đó. Mình nhưng mà bây giờ làm sao, phải đi mà. Rồi. Đi qua rồi đi về lại, bà lại đanh đá lắm, ấn lắm. Thôi bà ngồi kia, mình ngồi đứng này đấy, dòm dưới nước, dòm chỗ này chỗ kia. Tới bến cũng hai đồng nữa, tôi có dòm cô đâu, tôi dòm đi chỗ khác, thầy dòm chỗ khác, và tâm thầy dòm tôi, đưa lại hai đồng. Làm hoài như vậy. Cái ông suy nghĩ, ông nói ô cái bà này chắc là bà người có tu, sao mà bà đọc được cái tâm mình hay như vậy. Mình dòm dưới nước bà cũng biết, mình dòm đến khô bà cũng biết, bà biết là cái tâm mình cứ hướng về bà. Là quý vị thấy không, xả là bỏ cái con mắt thôi, con mắt cái dòm dưới nước mà cái tâm nó dòm bà này. Cái rồi cái ông biết rồi, ông biết chắc có lẽ là đây là Bồ Tát rồi, Bồ Tát nhắc nhở mình phải tu rồi. Cái về ông thưa ông thầy, ông nói con gặp cái cô chèo đò cũng đanh đá quá mà cũng dạy con bài học là phải ráng tu nữa. Thôi bây giờ đó con giao lại chùa cho thầy, con đi tu. Không biết đi đâu tu, nó không biết, chắc qua Miến Điện quá, không biết đi đâu. Tu một thời gian về rồi bắt đầu là cái ngộ rồi đó. Thì là lần này đó, ông cũng xuống ghe nữa, ông đi qua đò nữa. Thì ông nói, cái bà này đánh đá lắm, thôi mình chuẩn bị hai đồng để mình trả cho bà. Mà thầy nói thầy đi xuống ghe, thầy cũng nhìn thoải mái, biết trả hai đồng rồi mà đâu có sợ gì nữa đâu. Tâm yên vui thoải mái, kể đó. Mình dòm đó, mình dòm trời, dòm đất, dòm như tình bình thường đó. Cái khi mà con ghe mà tới nơi, cái chất đòn nó tới nơi rồi đó, thì ông lấy ra hai đồng đó, thì cô này cô thổi lại cho ông đồng. Hỏi tại sao mà cô thổi tôi đồng, cô là chuyên môn lấy của tôi hai đồng mà tôi còn nhớ. Nói, con nhớ thầy cho sao, nhưng mà bây giờ đó thầy ngộ rồi đó, thầy dòm mà thầy không có dòm. Bữa trước là thầy không dòm mà thầy dòm, bây giờ thầy ngộ rồi, thầy có dòm đó nhưng mà thầy cũng dòm, tâm thầy yên ổn rồi, thôi trả lại thầy hai đồng, mà trả luôn cả hai đồng nó cúng dường cho thầy luôn. Chồng mừng cũng chết rồi. Đó, ông thầy thiền sư cũng kể vậy đó. Nghĩa là cái bên ngoài đó thì làm có bộ thánh thiện lắm à, không có gì hết trơn mà bên trong á là toàn là phiền não không à. Còn một chuyện khác nữa à, có ông sư đó, ông tu hành đó, ta thấy ông tu hành đàng hoàng tử tế lắm. Thì cái cô kia cô mới phát tâm trong sạch à, cô mới cúng cho ông một cái chùa, cái thất à, sạch sẽ khang trang lắm, có phòng ngủ, phòng đồ là tăng như rồi vậy đó. Rồi ông nói thôi bây giờ cô nói thôi bây giờ thưa thầy, con giao cái này cho thầy. Thầy ở đây thầy tu hành đàng hoàng tử tế, rồi thầy take care nó, thầy lo cho nó, rồi thầy giúp cho Phật tử. À. Ông đó, ông ở đó, ông tu vậy đó. Rồi cái bà này bà không biết ông tu như thế nào có được không? Bà có một đứa con gái cũng đẹp lắm, bà muốn đứa con gái lại thử ông coi thế sao. Rồi cái bà mới là bà dẫn mà bà, cô con gái cũng nghe lại bà mới tới để coi thử ông thầy này, coi thử cái tâm của ông như thế nào, ông còn có ham tham ái được nữa không. Thì cô nói chuyện với thầy cái nọ nói chuyện, rồi cái thầy nói chuyện lát xong rồi cái cô ôm ông cô hùng đó, đó lý do tại sao mà cái gì phải vô hai người là vậy đó, cho tôi lơ mơ là chết à. Mấy sư là phải có hai người nữ vô cho còn một người cũng được. Cô ôm ông cô chụp hùng à, cô hùng hùng xong xong rồi cái cô hỏi thầy thấy sao, thầy thấy sao. Thầy bây giờ tâm thầy là cái bằng giác ngộ rồi, thầy ngộ rồi, thầy không hoàn toàn không còn cái gì nữa. Con hung hung cho thầy không có thích chút nào. Mặt nhỏ nó nói trời, ông cũng ôm mình dữ lắm. Về bà già nó ông trả lời sao, ông nói dạ không, tâm ông bây giờ trong sạch rồi, ông ngộ rồi, ông không có gì trên cái nữa. Tôi nói cha thầy này nói láo, đuổi ra khỏi chùa, đưa ông ra khỏi chùa. Thôi ông ra khỏi chùa thì ông phải ra à, ra khỏi chùa xong rồi kia ông đi tu tập một thời gian, đưa trở về rồi bà cũng mời vô nữa. À, ông này biết cái bà này cũng chằn lắm à. Vô tới nơi rồi bà, ông cũng ở đó một thời gian rồi bà cũng đưa đứa con gái tới nữa à, tới thử qua thử lần này qua thử là ông tu như thế nào. Thì nhỏ nó cũng vô, nó cũng ôm ông, nó hung rồi vậy đó. Rồi nó hỏi ông, nó hỏi sao thầy thấy sao, thầy thấy sao thầy nói con nghe thử. Cái ông trả lời ông nói con thấy sao thì thầy thấy cũng như vậy, mà đừng có nói cho con mẹ già thì nó biết. Bà nói rồi đó, ông ngộ rồi đó. Vậy là bây giờ ông công nhận mà phải không? À, mà con thấy thế nào là con thấy sung sướng, thầy cũng sung sướng vậy, nhưng mà nhớ đừng nói đó, nó đuổi cho ra khỏi chùa. Thôi được, thôi hết giờ nghe cái gì.
Chưa mà.
À, chưa mà nữa.
Còn nửa tiếng nữa là.
Đó, à, cái gì mà nửa tiếng? 8:30 mà ra nửa tiếng. Nói vô trong máy cãi nữa rồi.
Chút
nữa. Thì chút nữa thôi nha. Khi bạn nói mà bạn không có thái độ chân chánh, nghĩa là sao? Nghĩa là bạn muốn người ta nghe cái ý của bạn. Cái đó là thái độ không chân chánh. Vì vậy khi mình tới mình nói là mình nói. Mình đừng có nghĩ rằng là mình lớn hạ, nghĩ là mình cao hạ, mình là bậc đàn anh tưởng thưởng. Mình nói người ta phải nghe. Nói là bổn phận của mình nói. Còn nghe hay không là chuyện của người ta. Khi muốn người khác phải nghe, phải chấp nhận ý mình đúng. Và nếu họ không làm theo mình nổi sân, đó là bây giờ bạn không còn thái độ chân chánh nữa rồi. Bạn không có chuẩn bị chút nào hết trơn. Ông kia ông cũng nói vậy, ông kể cho ông thiền sư, ông nói rằng là con đi tu tập một thời gian rồi con về con thấy cái đạo nguyên thủy là hay quá, cái pháp tứ niệm xứ hay quá. Ông kể cho bạn bè con nghe, còn họ tu theo bất tông. Nhưng mà cái bạn này, cái tụi này thiệt là nó rất là tà kiến, rồi úi chấm chửi người ta vậy, làm cho con sân hận. Cái ông thiền sư nói rồi thôi rồi, vậy là sư thua rồi. Điều đó có nghĩa là sư không tu chút nào hết. Sư đem một cái đề tài là Phật Pháp, sư nói cho người ta nghe, không là chuyện của người ta, nhân duyên của người ta thôi. Mình nổi sân, điều này có nghĩa là mình chấp vô cái mà nói, mình nói tôi tu cái này là đúng này, còn cái gì tu sai này. Mà chính mình đang chứng tỏ cho họ là mình đang sai rõ ràng, mình nổi sân là mình sai rồi. Ông nói mấy cái này là kêu mừng là phản tác dụng này. Nhớ, những người mà chưa tu là ưa bị như vậy lắm. Mình chỉ nói thôi, làm sai, nói bậy là chuyện của họ, đừng dính vô chuyện của người khác. Nói hay làm cái gì đừng mong muốn một kết quả phải xảy ra đúng như ý mình muốn. Cho dù mình là một bậc trưởng thượng, mình là một bậc phụ huynh, bất cứ là cha là mẹ gì vậy, mình nói là nói thôi. Con cái mình nó hư mình phải nói, mình nhắc nhở nó, nghe không là chuyện của nó nữa. Tâm lý thông thường khi nói với ai chuyện gì, mình cũng cho chuyện mình sắp nói là hay, ý của mình là đúng. Nên khi người nghe nói ngược lại là mình nổi điên, mình bực bội, mình hỏi tại sao họ không nghe mình. Tại sao mình giận? Bạn có biết được không? Ông thầy thực sự hỏi lại cái ông người hỏi đó. Tại sao sư giận, sư có biết không? Dạ thưa con giận bởi vì con chấp ý của mình. Ông thầy sư trả lời, đó là tâm tham. Lúc thiếu chánh niệm, khi bạn nói với ai chuyện gì, nếu người nghe hoan hỷ tán đồng những gì mình nói, mình thấy mình vui, mình thích, rồi thôi mình nói giờ này có giờ kia. Lần tới cũng nói nữa, nhưng người này phản bác, nói lại, bà nói chuyện vô duyên quá là mình nổi điên. Tức là trong đó là tâm tham rất là nhiều trong khi mình nói. Khi mình thích nói một cái chuyện gì là thôi, người ta tới, người ta không nghe nữa, mình cũng nhát vô trong lỗ tai. Bà lại đi, tôi nói cho bà nghe. Thưa thiền sư, ý con muốn nói phiền não do mình chấp vào tôi ta, cho những gì mình nói là đúng, người ta sai, cho nên tâm con khó chịu bực bội. Thiền sư trả lời, nhận xét vậy đúng, phân tích vậy không sai, nhưng câu chuyện đã xảy ra rồi, không còn sửa được nữa. Chuyện cần làm là mỗi lần trước khi sư nói cái gì, với ai, nhớ giữ thái độ cho chân chánh, nhắc nhở mình sắp nói với người này, hay một chuyện gì đó, tại sao mình nói với mục đích làm gì. Trong tác ý nếu có tâm tham sân, nên thái độ của mình không chân chánh. Vì vậy tôi vẫn khuyên hành giả trong hội chúng Việt Nam nên tập chánh niệm lúc nói. Người Việt Nam đông, chính người mười ý, cho nên không chánh niệm lúc giao tiếp. Qua đây mấy tháng, cãi lộn, xích bích tranh cãi mà sinh ra đánh nhau nữa. Đó là tại vì mình thiếu chánh niệm. Thôi ha, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xa thú đi quý vị.
Dạ, con cảm
không ai xa thú hết trơn.
Dạ,
thôi.
Sư, sư mai con đi về.
Dạ.
Con cảm ơn sư.
Mô Phật, mô Phật, dạ. Mô Phật. Dạ. Anh chị em về được ăn vui hả?
Dạ.
Anh nhầm lái xe cẩn thận.
Dạ. Còn gặp buổi sáng, ăn sáng xong mới đi rồi hả?
Bà này bà hên đó sư.
Sao vậy?
Nói vậy bà nói bà đi bà giờ bà
sáng xong mới đi.
Không phải là
vậy đó hả?